đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 31 tháng 8 năm 2011, nhằm ngày mùng 3 tháng 8 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Quan niệm tội lỗi trong đạo Phật. Pháp thoại này do Hòa thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, tôn giáo nào cũng nói tới tội lỗi của con người hết cả. Đạo Phật cũng nói tới tội lỗi của con người. Nhưng mà cái quan niệm của đạo Phật về tội lỗi hoàn toàn khác biệt đối với quan niệm của các tôn giáo khác về tội lỗi của con người. Và cái mục đích của đạo Phật không phải là đem cái tội lỗi để gieo rắc cho con người ta một cái mối ám ảnh không bao giờ dứt bỏ đi được, mà mục đích của đạo Phật là giải thoát con người ra khỏi tất cả mọi ám ảnh của tội lỗi. Các tôn giáo khác nói tới tội lỗi như một thứ siêu hình, như một cái tội tổ tông nào đó mà con người từ mình không cách nào thoát khỏi được cái tội lỗi đó hết. Thì Đức Phật và đạo Phật nói gì về tội lỗi? Đức Phật và đạo Phật chỉ ra cho con người ta thấy một sự thật: tội lỗi ấy không phải là một cái gì huyền bí xa xôi, mà tội lỗi chính là những hành động, những lời nói, những tâm niệm sai lầm nằm ngay ở đấy con người của mình đây. Và sám hối là gì? Chính là chuyển hóa tất cả những hành động, những lời nói, những tâm niệm sai lầm đưa tới đau khổ, thành những hành động, những lời nói, những tâm niệm trong sạch tốt lành để đưa tới an vui và hạnh phúc cho mình và cho tất cả mọi người, mọi loài. Sám hối ở trong Phật giáo là như thế. Nhìn tội lỗi như thế thì ta sẽ thấy cái gì? Ta sẽ thấy rằng không có một con người nào ở trên đời này mà không từng gây ra tội lỗi hết cả. Và Kinh Phật từng dạy rằng nếu như tội lỗi mà nó có hình, có tướng, cả tam thiên đại thiên thế giới này không chứa hết tất cả cái tội lỗi của một con người, nói gì của tất cả chúng sanh ở trên đời. Bởi vì nghĩ cho cùng, nhìn lại cái bản thân con người của mình đấy thôi, mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ mình sống, có giờ phút nào mình không gây ra những tội lỗi đâu quý vị? Cái gì mà đưa tới đau khổ cho mình, cho người? Cái đó là tội lỗi. Một lời nói, một hành động, một tâm niệm xấu ác khiến cho mình mất hết tất cả ý chí đi tới cũng là tội lỗi vậy. Một lời nói mà khiến cho kẻ khác đau buồn, đó cũng là tội lỗi vậy. Một hành động mà khiến cho bao nhiêu người tổn thương, đó là tội lỗi vậy. Mỗi bước chân của mình mà dậm đạp trên mặt đất này, chà đạp biết bao nhiêu những sinh vật nhỏ bé ở dưới bàn chân của mình, mỗi bước chân đó đã là tội lỗi biết bao nhiêu. Cái miếng ăn của mình hàng ngày đó quý vị, đặc biệt là đối với những người sống ở đời ăn thịt ăn cá, mỗi một miếng ăn là một tội lỗi bởi vì ở đó chứa đựng bao nhiêu là đau đớn, bao nhiêu là uất hận của những sinh vật bị giết chết để tạo thành những món ăn như thế cho mình. Rồi cái tâm niệm hàng ngày của mình đấy, tâm điên ý đạo đủ thứ hết cả, chìm đắm trong những ảo tưởng quá khứ, mơ mộng tương lai, tất cả những cái đó khiến cho con người không có được cái niềm an lạc ở từ tâm mình. Và đó cũng chính là tội lỗi vậy. Cái tâm của mình đấy lay lắc đêm ngày, hết giận tới hờn, hết vui tới buồn, và tất cả những cái lang thang của tâm trí như thế chính là cái tội lỗi của tâm trí, chuyển hóa tất cả những gì mang tới đau khổ cho mình, cho người, cho tất cả mọi loài. Đó chính là cái con đường tu tập của Phật giáo. Và cái bước đầu cho cái sự tu tập đó chính là sám hối này đấy. Ngã ở đâu, chống ở đó mà dậy. Tội lỗi không phải từ trên trời rơi xuống, cho nên mình không thể ngước lên trên trời mà van xin để cho mình hết sạch tội lỗi. Tội lỗi cũng không phải từ một vị thần linh nào áp đặt lên cái con người của mình, cho nên mình cũng không cần van xin một vị thần linh nào giải trừ tội lỗi cho mình. Mà tội lỗi là từ cái lời nói của mình đấy, từ cái hành động của mình đấy, từ cái tâm niệm nghĩ suy của mình đấy. Một tâm niệm bất chánh, một hành động gian tà, một lời nói dối trá, chính đó là tội lỗi. Và chuyển hóa tội lỗi là gì? Chính là từ bỏ những lời nói, những tâm niệm, những hành động xấu ác, để sống với những lời nói chân thật từ ái, thực hiện những hành động lời lạc an vui, sống với những tâm niệm từ bi hỷ xả. Đó chính là sám hối. Cho nên sám hối ở trong đạo Phật mà nói, không phải mình cầu xin ai tha tội cho mình. Ai bắt mình làm tội đâu quý vị. Và ai cũng không thể làm tội thay cho mình hết cả. Cho nên đâu có ai mà có thể rửa sạch tội lỗi thế dùm cho mình. Đâu có ai mà có thể sám hối thế dùm cho mình đâu. Tội lỗi đã từ ở nơi mình gây ra, thì cũng phải từ ở nơi mình mà chuyển hóa những tội lỗi đó đi. Tội lỗi từ mắt này mà tạo nên, cho nên phải chuyển hóa cái con mắt này. Tội lỗi từ tai này mà tạo nên, cho nên phải chuyển hóa cái tội lỗi từ ở đến lỗ tai này. Tội lỗi từ ở đến cái miệng này gây ra, cho nên phải chuyển hóa cái tội lỗi từ ở nơi miệng. Mắt này ương nhìn ngó thiên hạ, để rồi thì phi đủ thứ hết cả. Tai này ưa nghe những lời nịnh nọt, ưa nghe những lời chửi bới, cho nên khiến cho tâm trí mình rối loạn, điên đạo thương ghét đủ thứ. Lưỡi này ưa nếm đủ thứ mùi vị, cay chua mặn ngọt trên đời, cho nên sanh tâm ưa ghét đủ chuyện. Tội lỗi từ đó mà ra. Cái thân này đấy, nó va chạm và tiếp xúc, và từ ở đến những va chạm tiếp xúc mà khiến cho con người sinh tâm chán ghét, hay sanh tâm mê đắm để trói buộc con người ở trong biển khổ này đấy. Tội lỗi từ đó mà ra, đâu phải từ đâu mang tới cho con người đâu quý vị. Rồi những quan niệm ý nghĩ của mình trong cuộc sống hàng ngày, va chạm với kẻ này người nọ, sanh ra đủ thứ ý tưởng điên đạo hết cả. Chiến tranh, hận thù cũng từ đó mà ra. Tội lỗi là từ ở nơi đó. Mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình đấy, sáu căn này đấy, tội lỗi nó bắt đầu từ ở nơi đó. Cho nên cũng từ ở đó mà cánh cửa địa ngục mở ra. Tất cả những khổ đau của con người ở trên đời, không phải ai gieo rắc cho mình, không phải ai mang hình phạt đó tới cho mình, mà tất cả khổ đau đó là từ ở mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, là từ ở đến những hành động lời nói và tâm niệm của mình. Cho nên ngã ở đâu, chống ở đó mà dậy. Lấy mắt tai mũi lưỡi này mà sám hối, lấy ba nghiệp thân miệng ý của mình mà sám hối. Chỉ có như thế thì tội lỗi mới có thể rửa sạch được mà thôi. Trong kinh Đức Phật từng nói tới cái hình ảnh của những dòng sông, mà trong cái niềm tin mù quáng của người dân Ấn Độ, từng nghĩ rằng dòng nước của những dòng sông đó có thể rửa sạch tội lỗi cho mình. Cho nên rất nhiều người Ấn Độ cho đến bây giờ vẫn còn cái tục lệ xuống tắm ở những dòng sông như thế, với cái tâm niệm ý nghĩ rằng dòng nước của những dòng sông đó dù có đục ngầu bao nhiêu đi nữa, nó cũng sẽ rửa sạch những tội lỗi cho mình. Nhưng mà Đức Phật dạy một điều rất rõ, làm sao cái dòng nước của những dòng sông đó có thể rửa sạch tội lỗi cho mình được quý vị? Nếu mà có một dòng nước nào có thể rửa sạch tội lỗi cho mình thì đó là dòng nước của giới hành mà thôi. Dòng nước của giới trong sạch, của hành trong sạch, của trí tuệ trong sạch, chỉ có cái dòng nước đó mới rửa sạch được tội lỗi ở đứa con người của mình. Bởi vì nghĩ cho cùng, chỉ có một sự chuyển hóa chứ thế, đem cái sự trong sạch của thân tâm đó mà chuyển hóa tất cả những ô nhiễm xấu ác ở đứa con người của mình. Nói một cách cụ thể hơn nữa, chỉ có dòng nước từ bi mới dập tắt được ngọn lửa hận thù. Chỉ có cái tâm niệm chân thật mới có thể chuyển hóa được tất cả những lời nói dối trá. Chỉ có cái hành động lời lạc vì người mới có thể chuyển hóa được những hành động tham tàng, gieo rắc khổ đau ở trong cuộc sống này. Và sám hối ở trong đạo Phật là như thế. Không phải mình xin Phật sám hối cho mình, không phải xin Thầy sám hối cho mình, mà chính là từ mình sám hối mình. Từ mình nhìn lại tất cả những cái hành động lời nói, tâm niệm sai lầm của mình trong quá khứ, để nguyện từ bỏ tất cả những hành động, những lời nói, những tâm niệm như thế, mà hướng về một tương lai tươi sáng bằng những hành động, những lời nói, những tâm niệm trong sạch, lời lạc an vui cho mình và cho đời. Sám hối trong Phật giáo nó mang tất cả cái tính cách tích cực và thiết thực như thế ở trong đời sống của con người. Cho nên đừng nghĩ rằng mình cứ tới cầu xin Phật sám hối cho con cái này, sám hối cho con cái kia. Không, mình gây tội thì cũng chỉ có mình có cái chí nguyện từ bỏ tất cả những hành động tội lỗi để mà sống một cuộc đời trong sạch hay không. Chỉ có cái đó mới có thể chuyển hóa tất cả tội lỗi của mình mà thôi. Đức Phật chỉ cho mình thêm cái năng lực mà phát khởi cái tâm nguyện sám hối đó. Còn Đức Phật không sám hối thay cho mình. Giống như hình ảnh của một người cha, người mẹ, hình ảnh của một vị thầy có thể giúp cho mình bằng những lời khuyên nhủ, bằng những lời khích lệ, để từ đó mình có thêm cái năng lực mà bỏ ác làm lành. Mình mà không bỏ ác làm lành thì mình có lạy bao nhiêu, mình có cầu xin sám hối bao nhiêu, tội lỗi nó vẫn nguyên vẹn đó mà thôi. Cho nên ở trong cái đạo của Phật phải đem con người mình mà sám hối, phải đem cái lục căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình ra mà sám hối. Phải lấy ba nghiệp của mình ra, tức là thân, miệng và tâm ý của mình để mà sám hối. Bởi vì tất cả mọi hình thái của tội lỗi đều từ ở nơi lục căn đó, đều từ ở nơi ba nghiệp đó mà phát sanh. Trong hồng danh của chư Phật có một cái hồng danh là Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật. Vì Phật này đã chiến đấu và chiến thắng. Chiến đấu cái gì và chiến thắng cái gì ở đây? Chính là chiến đấu và chiến thắng những cái giặc ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó vậy. Không để mắt mình đưa tới cái tâm thương ghét thị phi, không để tai mình khiến cho tâm phân biệt trỗi dậy, không để cho mũi lưỡi thân ý của mình khởi động lên những cái tâm niệm vọng tình, vọng niệm đủ thứ. Và như thế đó, vì Phật thành tựu được tất cả những gì cao quý nhất, cho nên vì Phật đó đã đấu chiến thắng Phật là vậy. Còn mình đấy, mở con mắt này ra mà nhìn đời thì bị bao nhiêu hình ảnh cảnh sắc của đời nó lôi kéo mình đi theo, để mà chiếm đoạt cái này, để mà thù hận cái kia, để mà xa lánh cái nọ, để mà tham đắm cái khác. Cái lỗ tai mình đây khi mở ra nghe bao nhiêu tiếng bất tiếng chì, bao nhiêu lời khen tiếng chê, thế là cái tâm của mình cũng bị cuốn theo đó mà vui mà buồn, mà thương mà hận. Cho nên mình là kẻ nô lệ cho những cái đòi hỏi khởi dậy từ ở nơi mắt nhìn tai nghe. Còn đấu chiến thắng Phật, Ngài không để cho tất cả những hình ảnh cảnh sắc âm thanh ở đó cuốn hút mình, chiến thắng vượt qua tất cả những cái đó. Cho nên Ngài mới có cái danh hiệu là đấu chiến thắng Phật là như thế. Mình mà sám hối cũng chỉ là đi trên cái con đường của đấu chiến thắng Phật đó. để mà mình không còn trở thành kẻ nô lệ cho những hình danh sắc tướng ở bên ngoài. Mình không biến mình trở thành một kẻ nô lệ cho những dục vọng tham sân ở đấy chính con người của mình. Nói một cách cụ thể hơn, ngắn gọn hơn, chiến thắng là chiến thắng chính cái dục vọng tham sân ở đấy con người của mình vậy. Chiến thắng chính là phá vỡ cái ngục tù đã chôn vùi mình ở trong biển khổ, ngục tù của si mê vậy. Chiến đấu thắng Phật là như vậy. Và khi mình lệ lại cái hồng danh của chư Phật mà sám hối, chính là mình nương vào cái hồng danh của chư Phật đó mà rửa sạch tất cả bao nhiêu tội lỗi tham sân xấu ác ở nơi con người của mình. Một danh hiệu của Phật chứa đựng ở đó vô lượng từ bi, vô lượng trí tuệ. Một danh hiệu của Phật chứa đựng vô lượng công đức ở đó. Bởi vì một vị Phật mà thành tựu quả Phật đã trải qua vô lượng kiếp tu hành, hành Bồ Tát Đạo, cứu độ cho vô lượng chúng sanh, thành tựu vô lượng các công hành, mới có thể thành tựu một danh hiệu của Phật như thế. Cho nên mình lại danh hiệu của Phật mà sám hối, chính là đem cái từ bi của Phật đó, trí tuệ của Phật đó, vô lượng công đức của Phật đó, mà chuyển hóa tất cả những tham dục sân hận si mê, phiền não kiêu căng ngạ mạn ở đức con người của mình đấy. Chính là chuyển hóa ba nghiệp của mình, thân miệng ý, bất tình tội lỗi, trở thành ba nghiệp thân miệng ý, thanh tịnh trong sạch tốt đẹp. Lạy Phật mà sám hối, chính nghĩa là như thế. Và khi mình lạy xuống như thế để mà sám hối, thì quý vị có thể hình dung cái tâm con người của mình đấy. Nó giống như một bình nước mà mỗi ngày mình sống là mình rót vào đó bao nhiêu là bụi bặm dơ bẩn, những ý nghĩ đen tối, những tâm niệm tham dục, những ganh ghét, những đố kỵ, tất cả những tâm niệm đó mình rót đầy vào ở trong cái bình nước của tâm mình đấy. Và sám hối là gì? Lạy mình xuống, là mình nghiêng cái bình nước đó xuống để đổ hết tất cả những thứ nước dơ bẩn đó ra ở ngoài. Nước dơ bẩn có đổ ra hết rồi, lấy cái danh hiệu của Phật đó chứa nước của từ bi, của hỷ xả, của trí tuệ, của vô lượng công đức đó đổ vào trong tâm của mình. Sám hối chính là như thế, là nghiêng lòng mình xuống, trút trại lòng mình ra, phơi bày cái tấm lòng của mình ra, để cho bao nhiêu thứ dơ bẩn bụi bặm đều được rửa sạch hết, để thay vào đó bằng từ bi, bằng trí tuệ, bằng vô lượng công đức của Phật. Và sám hối mà như thế là căn bản của tất cả mọi sự tu tập để bước lên con đường giải thoát giác ngộ. Ai không tội lỗi trong đời này quý vị? Và đã là tội lỗi, nếu không sám hối đâu còn có con đường nào khác để chuyển hóa tất cả những tội lỗi ở cái con người của mình. Tội lỗi mà không chuyển hóa thì khổ đau mãi mãi đeo níu con người của mình mà thôi. Cho nên ai muốn cầu giải hoặc giác ngộ, ai muốn sống đời an lành và hạnh phúc, ai muốn đi trên con đường của Phật, người đó không thể không sám hối. Mà không phải chỉ sám hối ở trong buổi lễ sám hối như thế này, mình phải sám hối hàng ngày hàng giờ ở trong cái đời sống của mình. Có sám hối như thế thì cái tâm của mình nó mới trở nên trong sạch đẹp đẽ. Có sám hối như thế thì cái hành động lời nói hàng ngày của mình mới không làm tổn hại tới bất cứ một ai, mà chỉ mang lời lạc an vui tới cho tất cả mọi người mọi loài. Sám hối như thế mới thành tựu được tất cả các công đức trong sạch của nó. Mong rằng tất cả quý vị, mình đã có cơ duyên gặp Phật như thế này, đã ở trong đạo của Phật như thế này, đừng bao giờ bỏ mất đi cái tâm niệm sám hối trong cuộc sống hàng ngày của mình. Hãy nuôi cái tâm niệm sám hối đó để con người của mình trở nên đẹp đẽ, để đời sống của mình trở nên có hạnh phúc. Quý vị cũng có thể nghĩ như thế này, cái thân con người của mình đấy, một ngày mà không tắm thì nó dơ bẩn biết bao nhiêu. Thân này cần phải tắm rửa hàng ngày. Thì cũng như thế, những hành động, những lời nói, những tâm niệm của mình có ngày nào mà không dơ không bẩn đâu quý vị. Và cũng chính vì vậy mà mình cũng cần phải tắm rửa cho cái tâm hồn của mình, tắm rửa cho cái hành động lời nói của mình hằng ngày như thế. Sám hối ở trong nhà Phật có như thế, sám hối nó sẽ làm mới con người của mình, làm đẹp con người của mình, làm sạch sẽ con người của mình. Và đó chính là cội nguồn của tất cả những hạnh phúc an vui ở trong đời. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Lạy Phật, con xin sám hối.
Trung thu truyền thống Tân Mão năm 2011. Để giữ gìn truyền thống Tết Trung thu cho thế hệ thiếu nhi Việt Nam tại hải ngoại, gia đình Phật tử Huyền Quang với sự bảo trợ của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và một số mạnh thường quân sẽ tổ chức hội Tết Trung thu Tân Mão 2011 tại khuôn viên Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ Bảy 17 tháng 9 năm 2011, nhằm ngày 20 tháng 8 âm lịch. Chương trình hội Tết Trung thu gồm có các gian hàng với các món ăn chay và giải khát đặc biệt ba miền, quầy ném bánh Trung thu, vẽ mặt, các trò chơi, phát lồng đèn cho trẻ em, phát phần thưởng cho cuộc thi làm lồng đèn Trung thu của thiếu nhi. Đêm văn nghệ mừng Trung thu sẽ gồm có múa lân, rước đèn và đặc biệt một cuộc thi đua văn nghệ ca, vũ, nhạc, kịch giữa các gia đình Phật tử với nhau: gia đình Phật tử Huyền Quang, gia đình Phật tử Linh Sơn, gia đình Phật tử Phổ Đà và trường Việt ngữ Huyền Quang. Với sự góp mặt của các ca nghệ sĩ tại địa phương, đây cũng là đêm văn nghệ chào mừng trại huấn luyện cấp 2 Huyền Trang 4 của Ban Hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, được tổ chức từ ngày 15 cho đến ngày 18 tháng 9 năm 2011 dưới sự bảo trợ của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Ban tổ chức kính mời quý đồng hương hướng dẫn các em thiếu nhi cùng đến tham dự ngày truyền thống Tết Trung thu của thiếu nhi Việt Nam được đông đủ. gia đình Phật tử Huyền Quang nay thông báo và trân trọng kính mời.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org, tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Độ lượng bao dung nụ cười nở trên môi, từ bi tâm biểu lộ dòng mở sáng. Đau ngày đây còn tìm đâu trong tha thứ người ơi, là tha thứ người.